Phần 2. Được tin cậy. Berin trở về xưởng, tiếp tục cái công việc của em. Sau 2 giờ mấy phút, đi qua chỗ bố chân tháp, bố tóm lấy em, bảo:
"Đến bàn giấy nhanh lên."
"Để làm gì?"
"Đâu phải là chuyện của tôi. Người ta bảo tôi cho cô đến đó. Cô đi đi."
Berin không hỏi gì thêm. Trước hết hỏi bố chân tháp là một dịp vô ích. Với lại em cũng đoán biết người ta đang cần em để làm gì rồi. Thế nhưng em cũng chưa hiểu rõ. Nếu để làm việc với ông Mombler về một bản dịch khó, thì người ta phải gọi em đến bàn giấy để mọi người có thể nhìn thấy em. Và vì thế, hiểu rằng người ta đang cần em hay sao? Đứng trên tam cấp thấy Berin đi đến, ông Toluen gọi:
"Hãy đến đây cô bé."
Em vội vàng leo lên tam cấp.
"Có đúng là cô nói được tiếng Anh?"
Ông ta hỏi.
"Hãy trả lời tôi, đừng có nói dối."
"Mẹ cháu là người Anh."
"Còn tiếng Pháp? Cô nói tiếng Pháp cũng chẳng lúng túng gì."
"Bố cháu là người Pháp."
"Vậy cô nói được cả hai thứ tiếng?"
"Vâng, thưa ông."
"Tốt, cô sẽ đi San Bibo. Ở đó ông Wulfran đang cần cô."
Nghe cái tên ấy, Berin lộ vẻ ngạc nhiên khiến ông quản đốc phật ý. Berin đã có thời gian để trấn tĩnh và tìm được một câu trả lời để giải thích sự ngạc nhiên của mình.
"Cháu không biết San Bibo ở đâu hết."
"Người ta sẽ cho xe đưa cô đi. Cô không sợ lạc đâu."
Đứng trên tam cấp, ông gọi:
"William."
Chiếc xe của ông Wulfran đến gần. Berin đã trông thấy nó nằm trong bóng mát, dọc các buồng làm việc. Toluen nói:
"Đây là cô gái đó đó. Anh đưa cô ta đến gặp ông Wulfran, nhanh lên."
Berin đã xuống khỏi tam cấp, định leo lên ngồi bên cạnh William, nhưng anh ta lấy tay ngăn lại. Anh ta nói:
"Không phải chỗ ấy, phía sau đây."
Thật vậy, có một chiếc ghế nhỏ cho một người ngồi ở phía sau. Berin lên ngồi và chiếc xe đi rất nhanh. Ra khỏi làng, dẫn cho ngựa đi nhanh. William quay về phía Berin. Anh ta hỏi:
"Có thật là cô biết tiếng Anh không?"
"Vâng."
"Cô sẽ gặp may nếu được làm vừa lòng ông chủ."
Berin bạo dạn đưa ra một câu hỏi:
"Tại sao vậy hả chú?"
"Vì ông chủ đang tiếp bọn công nhân Anh. Họ vừa đến để lắp một cái máy mà ông chủ không thể làm cho họ hiểu ông được. Ông cho mời ông Mombler đến. Ông này nói được tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của ông Mombler không phải thứ tiếng Anh của những thợ máy. Bọn họ cãi nhau mà không hiểu được nhau. Ông chủ phát điên lên. Thật là cười chết đi được. Cuối cùng, ông Mombler không làm gì được và hy vọng làm dịu ông chủ. Ông ta nói ở phân xưởng suốt có cô Aurelie nói được tiếng Anh. Ông chủ cho tôi đi đón cô."
Im lặng một lát, anh ta quay về phía Berin.
"Cô nên biết, nếu cô nói tiếng Anh cũng như ông Mombler thôi, thì tốt hơn hết là cô xuống xe ngay."
Anh ta có vẻ chế nhạo.
"Tôi có phải dừng không?"
"Chú có thể đi tiếp."
"Những điều tôi vừa nói là để giúp cô..."
"Cảm ơn chú."
Mặc dù Berin tỏ ra vẻ cứng cỏi trong lúc trả lời, nhưng em không khỏi hồi hộp. Tim em như bị bóp nghẹt thở, vì nếu em rất tin ở tiếng Anh của em cũng không biết thứ tiếng của mấy anh thợ máy. Thứ tiếng ấy không phải là thứ tiếng của ông Mombler như William đã nói đùa. Em cũng hiểu, mỗi nghề có ngôn ngữ riêng của nó, hay ít nhất cũng có những danh từ về kỹ thuật. Còn em thì chưa bao giờ nói cái ngôn ngữ của máy móc. Khi em không hiểu, em do dự. Rồi ông Wulfran có giận em như ông đã giận ông Mombler không? Họ đã đến gần những xưởng máy ở San Bibo, đã nhìn thấy những ống khói cao, tỏa khói mù mịt trên mấy ngọn cây dương. Berin biết ở San Bibo, người ta kéo sợi và dệt như ở Maroko. Ở đây người ta còn sản xuất dây thừng và dây phi sen gai. Nhưng biết hay không biết chuyện ấy, em cũng phải được nghe nói và được nói mới khỏi lúng túng. Khi đi qua đường vòng, Berin lấy mắt nhìn bao quát những ngôi nhà nằm rải rác trong đồng cỏ. Em thấy hình như dù không có bề thế như những ngôi nhà ở Maroko, thì nhà cửa ở đây cũng đáng kể. Chiếc xe đã vượt qua cổng ra vào, dừng lại ở mấy buồng giấy. Quy Dôm nói,
cô đi với tôi.
Anh đưa cô bé vào một buồng có ông Wolfram đang trao đổi với ông quản đốc ở San Bibo. Cầm chiếc mũ trên tay, anh nói,
thưa ông chủ, cô gái đã đến.
Tốt lắm, hãy để mặc chúng tôi.
Không nói gì với Berin, ông Wolfram ra hiệu cho ông quản đốc đến bên ông. Ông nói khẽ với ông ấy, ông này cũng trả lời bằng cách ấy. Berin có đôi tai rất thính, em nghe ít vẫn hiểu là ông Wolfram đang hỏi về em, và ông quản đốc trả lời.
Một cô bé độ 12-13 tuổi, có vẻ không đần độn chút nào. Hãy đến gần đây cháu.
Berin nghe ông Wolfram nói với cái giọng to như ông đã dùng khi nói chuyện với Rosalie. Cái giọng này khác hẳn giọng ông nói với những nhân viên của ông. Như được khuyến khích, Berin thấy vững lòng trong khi còn đang bối rối vì xúc động. Ông Wolfram hỏi,
cháu tên gì?
Thưa ông, cháu tên là Aurelie.
Bố mẹ cháu là ai?
Bố mẹ cháu không còn nữa.
Cháu làm việc ở đây được bao lâu rồi?
Dạ thưa, 3 tuần.
Cháu từ đâu đến?
Dạ thưa, từ Paris đến.
Cháu nói được tiếng Anh chứ?
Vâng, mẹ cháu là người Anh.
Vậy là cháu biết tiếng Anh.
Thưa ông, cháu dùng tiếng Anh trong khi nói chuyện và hiểu được tiếng Anh khi người ta nói, nhưng mà...
Thôi, đừng có nhưng mà, nhưng miết gì. Hãy nói cháu biết tiếng Anh hay là không biết.
Cháu không biết thứ tiếng của các nghề nghiệp, trong đó có những từ mà cháu không hiểu.
Ông thấy không, ông Bonnois?
Ông chủ nói với ông quản đốc.
Điều con bé nói đó chứng tỏ nó không phải là ngu dại.
Tôi xin bảo đảm với ông là cô bé chẳng có vẻ đần độn tí nào.
Thế thì chúng ta có lẽ sẽ dùng nó được phần nào.
Ông Wolfram chống gậy đứng lên và nắm cánh tay ông quản đốc.
Cháu hãy đi theo các bác đây.
Bình thường đôi mắt của Berin biết nhìn và ghi nhớ những gì đã thấy. Nhưng trên đoạn đường em đi sau ông Wolfram, em chỉ nhìn vào nội tâm của em. Không biết sẽ như thế nào đây. Cuộc đàm thoại với mấy người thợ máy Anh. Khi đến trước một ngôi nhà to lớn mới được xây dựng bằng gạch men trắng và xanh, Berin nhìn thấy ông Mumbler đang đi dạo ngang dọc một cách bực bội. Em cảm thấy ông đưa mắt về phía em với một cái nhìn chẳng thiện cảm chút nào. Họ đi vào nhà và leo lên tầng 1. Ở đó giữa một gian phòng rộng có những thùng lớn bằng gỗ trắng nằm trên sàn. Những hàng chữ có nhiều màu sắc với mấy cái tên Master Blaster, Manchester lặp lại khắp nơi trên các thùng gỗ. Mấy người thợ máy người Anh ngồi trên một thùng ấy. Qua y phục, Berin nhận thấy họ có vẻ đàng hoàng. Họ mặc com lê bằng da, gài móc bạc nơi cà vạt. Điều làm em hy vọng em có thể hiểu họ dễ dàng hơn là nói chuyện với những người thợ thô bạo. Họ đứng dậy khi ông Wolfram bước vào. Thế là ông ta quay về phía Berin bảo,
cháu nói với họ là cháu nói được tiếng Anh. Họ có thể trao đổi với cháu.
Berin làm như ông Wolfram đã bảo. Qua mấy từ đầu, em sung sướng được thấy nét nhăn nhó của mấy chú thợ tươi lên. Thật ra đó chỉ là một câu trong đối thoại thông thường, nhưng nụ cười của họ cũng báo một điểm tốt. Ông quản đốc nói,
bọn thợ đã hiểu hoàn toàn.
Ông Wolfram nói,
thế thì bây giờ, cháu hỏi họ, tại sao họ đến trước thời hạn quy định 8 ngày? Vì vậy nên ông kỹ sư điều khiển họ và nói được tiếng Anh vắng mặt.
Berin dịch trung thành câu hỏi ấy, rồi dịch liên tiếp các câu trả lời của một người trong bọn họ.
Họ nói là họ vừa lắp những máy ấy ở Cambrai nhanh hơn là họ tưởng, và họ đi thẳng đến đây chứ không trở về nước Anh.
Họ lắp máy cho ai ở Cambrai?
Cho anh em ông Avelin.
Những máy ấy là máy gì?
Câu hỏi đặt ra và câu trả lời được cũng bằng tiếng Anh khiến Berin ngập ngừng. Ông Wolfram nôn nóng hỏi ngay,
Tại sao cháu do dự?
Vì đó là một từ chuyên môn mà cháu không biết.
Cháu hãy nói cái từ đó bằng tiếng Anh.
Hydraulic mango.
Ừ, đúng đó.
Ông Winfran nhắc lại cái từ tiếng Anh ấy với cách phát âm khác các chú thợ. Điều ấy giải thích vì sao ông ta không hiểu các chú khi họ phát âm những từ ấy. Ông nói với ông quản đốc.
Ông thấy đó, anh em Avelin đã đi trước chúng ta. Chúng ta không thể để mất thời gian. Tôi sẽ gọi điện cho Fabri về gấp. Trong khi chờ đợi, chúng ta phải khiến cho mấy anh thanh niên này bắt tay ngay vào công việc. Này cháu, cháu hỏi họ tại sao họ lại khoanh tay ngồi chơi.
Berin dịch câu hỏi, một người có lẽ là đoàn trưởng trả lời bằng một tràng dài. Ông Wulfran hỏi,
họ bảo thế nào?
Họ trả lời những điều quá rắc rối đối với cháu.
Dù sao cháu cũng phải cố gắng giải thích cho bác nghe.
Họ nói là cái dầm nhà không được chắc chắn để đặt những cỗ máy nặng 120.000 livre của họ.
Berin dừng lại để hỏi tốt thợ bằng tiếng Anh.
120,000.
Yes.
Đúng là 120.000 livre là cái trọng lượng ấy sẽ làm sập dầm nhà khi máy chạy.
Xà đổ dầm dày 60 cm.
Ông Wulfran nói. Berin chuyển lời và dịch lại.
Họ nói đã kiểm tra mặt bằng của dầm nhà và thấy nó dễ bị quăng. Họ yêu cầu tính toán lại sức chịu đựng của sàn nhà hoặc là đặt những trụ chống dưới dầm.
Việc tính toán ấy, khi Fabri về sẽ làm. Những cái trụ chống chúng tôi sẽ cho đặt ngay. Cháu hãy nói với họ như thế. Họ hãy bắt tay ngay vào công việc, đừng để lãng phí phút nào. Chúng ta sẽ cho họ tất cả những người thợ mà họ cần đến. Thợ nề, thợ mộc. Họ muốn gì chỉ cần nói với cháu. Bây giờ cháu ở dưới quyền sử dụng của họ. Cháu sẽ chuyển những đề nghị của họ cho ông Benoit.
Berin dịch những lời chỉ dẫn cho những người thợ. Họ tỏ vẻ hài lòng khi nghe nói em sẽ làm phiên dịch cho họ. Ông Wulfran tiếp tục.
Cháu ở lại đây. Người ta sẽ cho cháu một cái phiếu để cháu có bữa ăn và chỗ ngủ trong quán, không phải trả tiền. Nếu người ta bằng lòng về cháu, cháu sẽ nhận được tiền thưởng khi ông Fabri về.
Làm phiên dịch, cái nghề này có giá trị hơn nghề đẩy xe rùa. Với địa vị ấy, sau ngày làm việc, Berin đưa tốp thợ máy đến quán trọ ở trong làng. Em chọn cho họ và cho em một chỗ ở trong quán. Ai cũng có một gian buồng mà họ cảm thấy như ở nhà riêng. Bọn thợ vì không hiểu và không nói được tiếng Pháp nên muốn Berin cùng ăn với họ. Do đó họ có thể đặt một bữa trưa đủ cho 10 người Bica dùng. Bữa ăn có nhiều thịt, khác xa bữa tiệc chiều hôm qua. Khá thịnh soạn mà Berin đã dọn mời Rosalie. Đêm hôm ấy, em nằm dài lên cái giường. Thật đúng là một cái giường và chăn nệm cũng đúng là chăn nệm. Thế nhưng rất lâu, còn phải rất lâu, giấc ngủ mới đến. Khi mi mắt em đã khép lại, giấc ngủ trằn trọc còn làm em bừng tỉnh. Hàng trăm lần Berin cố gắng làm cho tinh thần dịu bớt trong lúc tự nhủ, cứ theo dõi diễn biến của sự việc, chứ không cần đoán xem có thuận lợi hay không. Chỉ có cách ấy là hợp lý. Khi mọi việc có vẻ như đi theo một chiều hướng khá thuận lợi, mà sao em lại tự hành hạ mình như vậy? Chung quy còn phải chờ đã chứ. Nhưng những lời triết lý hay ho nhất khi mình tự nói cho mình nghe có bao giờ làm cho mình ngủ được đâu. Khi những lý thuyết ấy càng đẹp đẽ, chúng lại càng có khả năng làm cho chúng ta thức tỉnh. Sáng hôm sau, khi nghe còi nhà máy, Berin đến gõ cửa buồng hai người thợ lắp máy để báo cho họ biết đã đến giờ. Nhưng những công nhân nước Anh không nghe lệnh tiếng còi cũng như tiếng chuông, ít nhất là ở trên đất liền. Sau khi họ làm vệ sinh và uống khá nhiều tách trà với những miếng roti ngon lành phết nhiều bơ, họ mới đi làm việc. Berin theo họ rất tế nhị đợi họ ở cửa. Em tự hỏi khi nào thì họ mới xong việc ăn uống và ông Wulfran có đến xưởng trước họ không? Ông Wulfran đến vào buổi chiều hôm ấy. Ông Casimia, người cháu trẻ tuổi đi theo ông vì ông mù, không trông thấy, nên phải có người trông thấy thay ông. Casimia đưa mắt kinh bỉ nhìn công việc của bọn thợ lắp máy, bây giờ còn đang ở khâu chuẩn bị. Anh ta nói,
có lẽ tụi thanh niên này chẳng làm được việc gì khi Fabri chưa về. Giả lại chuyện ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên với người giám thị mà cậu ấy đã phái đến với bọn chúng.
Anh ta nói những từ cuối bằng một giọng khô khốc và chế nhạo, nhưng ông Wulfran đã không đồng tình với sự chế nhạo ấy nên nói,
nếu anh đảm nhận việc giám thị ấy, thì cậu đã chẳng phải điều cô bé này từ xưởng suốt đến đây.
Berin thấy anh ta khựng lại có vẻ tức tối khi nghe lời nhận xét này với một giọng nghiêm khắc. Casimia đã tự kiềm chế để trả lời gần như nhẹ nhàng.
Nếu cháu biết trước có ngày cháu phải bỏ công việc hành chính để chuyển qua kỹ nghệ, thì cháu đã học tiếng Anh mà không học tiếng Đức. Để học thì không bao giờ muộn hết.
Ông Wulfran đáp lại để chấm dứt cuộc tranh luận mà ở mỗi bên, những lời lẽ thốt ra quá nhanh. Berin cố thu mình lại cho thật bé nhỏ, trong khi cậu cháu họ đối đáp nhau. Em không dám cựa quậy, nhưng Casimia không thèm đưa mắt nhìn về phía em. Và ngay sau đó, anh ta đi ra, đưa tay dìu ông cậu. Bây giờ Berin mới được tự do để theo dòng suy nghĩ của mình. Ông Wulfran thật là nghiêm khắc với cháu ông, nhưng mà người cháu ấy cũng lạnh lùng, khô khốc và dễ ghét quá. Họ có thương yêu nhau không? Tại sao anh thanh niên lại không dịu dàng, thân ái với ông già đang buồn phiền về bệnh tật hành hạ? Tại sao ông già lại nghiêm khắc đến như vậy? Đối với một trong những người đang thay thế con trai ông bên cạnh ông. Trong lúc đầu óc Berin lay quay với những câu hỏi ấy, thì ông Wulfran đã trở vào xưởng. Lần này ông quản đốc dắt ông. Ông ta để ông chủ ngồi trên một cái thùng đựng hàng hóa, rồi báo ông hay công việc của tốp thợ lắp máy đến đâu. Lát sau Berin nghe ông quản đốc gọi hai lần.
Aurelie! Aurelie!
Nhưng em không nhúc nhích. Em đã quên cái tên Aurelie mà em tự đặt. Lần thứ ba ông la hét.
Aurelie!
Thế là em giật mình, sực tỉnh, chạy đến bên họ. Benoit hỏi.
Em có điếc không?
Không thưa ông, cháu đang nghe mấy chú thợ lắp máy nói.
Ông Wulfran nói với ông quản đốc.
Ông có thể để tôi ở lại.
Khi ông này đi khỏi, ông Wulfran hỏi Berin đang đứng trước mặt ông ta.
Cháu biết đọc chứ?
Thưa ông biết ạ.
Đọc tiếng Anh.
Cũng như tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Pháp đối với cháu đều giống nhau.
Nhưng cháu có biết đọc tiếng Anh và dịch ra tiếng Pháp không?
Khi không có những câu văn qua, vâng thưa ông.
Dịch những tin tức trong một tờ báo chẳng hạn.
Cháu chưa hề làm thử như vậy. Khi cháu đọc một tờ báo Anh, cháu không cần phải dịch ra tiếng Pháp, bởi vì cháu đã hiểu nội dung rồi.
Nếu cháu hiểu thì hẳn cháu dịch được chứ.
Cháu nghĩ rằng có thể được, thưa ông, nhưng cháu không dám tin chắc lắm.
Vậy thì chúng ta hãy thử xem. Trong lúc những người thợ lắp máy làm việc,
ông Wulfran đưa cho Berin tờ báo của ông, tờ tin tức.
Thưa ông, cháu cần đọc gì đây?
Berin vừa hỏi, vừa mở tờ báo.
Cháu hãy tìm phần thương mại.
Mắt Berin như lạc lối trong những cột báo dài, đen ngòm, nối đuôi nhau. Hồi hộp, em tự hỏi, làm thế nào mà xoay sở trong cái công việc khá mới mẻ này? Nếu ông Wulfran bực mình vì thấy em chậm chạp hay nổi giận vì thấy em vụng về thì sao? Nhưng đáng lẽ la rầy Berin, ông lại trấn an cô bé. Với lỗ tai rất thính của người mù, nghe tờ giấy rung lên, ông đã đoán được nỗi hồi hộp của Berin.
Đừng vội vàng cháu à, chúng ta có đủ thời gian mà. Với lại, chắc cháu chưa bao giờ đọc một tờ báo thương mại.
Thưa ông, đúng vậy.
Berin tiếp tục tìm kiếm. Bỗng em kêu lên khe khẽ.
Cháu tìm thấy rồi hả?
Cháu cũng nghĩ vậy thưa ông.
Bây giờ cháu tìm cột linen, hem, jut, sack, tunner.
Nhưng thưa ông biết tiếng Anh đó mà.
Berin vô tình reo lên.
5-6 tiếng của nghề nghiệp, chỉ vậy thôi.
Khi Berin đã tìm thấy, em bắt đầu dịch. Em thất vọng khi thấy mình dịch quá chậm. Em ngập ngừng, ấp úng, mồ hôi ướt cả hai bàn tay. Ông Winfran thỉnh thoảng lại khuyến khích em.
Vậy là đủ rồi, bác hiểu mà, cháu cứ tiếp tục đi.
Rồi Berin tiếp tục cất cao giọng cả khi tiếng búa của những thợ máy đe dọa át cả tiếng của em. Cuối cùng em đã đọc xong tờ báo.
Bây giờ cháu tìm xem có tin tức gì ở Calcutta không?
Vâng, có đây. Do thông tín viên đặc biệt của báo chúng tôi.
Đúng đó, cháu đọc đi.
Những tin tức chúng tôi nhận được ở Dava.
Berin rung lên khi đọc cái tên ấy, khiến ông Wulfan chú ý. Ông hỏi,
tại sao cháu rung vậy?
Cháu cũng không hiểu cháu có rung không. Có lẽ vì cảm động.
Bác đã bảo cháu đừng bối rối mà. Cháu đã giúp bác quá mức bác chờ đợi rồi.
Berin dịch bài viết của thông tín viên ở Dava về vụ thu hoạch đây trên bờ sông Brahmaputra. Khi em dịch xong, ông Wulfran bảo em tìm một tin tức đường biển, xem có thấy một bức điện từ St. Helena hay không. Ông nói,
St. Helena đó là tên bằng tiếng Anh.
Berin trở lại với cột báo đen ngòm. Cái cột này thì bắt đầu từ trên xuống. Cột tiếp theo thì dò từ dưới lên. Cuối cùng cái tên St. Helena đập vào mắt em.
Qua ngày 23, tàu Anh Alma từ Calcutta đến Dundee. Ngày 24, tàu Na Uy Krumkloven từ Narango đến Bologna.
Ông Wulfran tỏ vẻ hài lòng. Ông nói,
tốt lắm, bác rất hài lòng về cháu.
Berin muốn trả lời, nhưng em sợ giọng nói của em để lộ sự xúc động vì niềm vui. Em im lặng. Ông Wulfran nói tiếp,
bác thấy trong khi chờ đợi ông Ben đi khốn khổ ấy lành bệnh, cháu có thể giúp bác.
Sau khi ông Wulfran nghe báo cáo công việc của mấy anh thợ máy và đã dặn dò họ phải làm việc thật khẩn trương, ông bảo Berin đưa ông trở về bàn giấy ông quản đốc. Berin rụt rè hỏi,
cháu có phải nắm tay ông không?
Có chứ, không nắm tay bác thì cháu làm sao mà dắt bác đi được. Khi thấy có vật gì trên đường đi, cháu hãy báo tin cho bác hay. Đừng lơ đến nhà cháu.
Ôi, cháu xin bảo đảm thưa ông. Xin ông hãy tin cháu.
Cháu thấy rõ là bác đã có niềm tin ấy.
Berin lễ phép nắm bàn tay trái ông Wulfran. Ông dùng tay phải đưa chiếc gậy sờ soạng khoảng đường trước mặt. Vừa ra khỏi xưởng, họ gặp con đường sắt với những đường ray nhô lên ở trước mắt họ. Berin nghĩ rằng em phải báo cho ông Wulfran hay. Ông nói,
về cái ấy chẳng cần cháu à. Bác có đám đất của tất cả xưởng của bác trong cái đầu và đôi chân này. Nhưng cái mà bác không biết, đó là những chướng ngại vật bất ngờ mà chúng ta có thể gặp. Thấy những thứ đó thì cháu phải báo cho bác hay và giúp bác tránh.
Trong đầu óc ông Wulfran không phải chỉ có mảnh đất các nhà máy của ông. Ông còn nhớ những nhân viên của ông nữa. Khi đi qua mấy cái sân, thợ thuyền chào ông. Không phải họ chỉ cất mũ như là ông có thể nhìn thấy họ, mà còn nhắc tên ông. Kính chào ông Wulfran. Với số đông, ít nhất là những người cũ, ông cũng phải trả lời cái kiểu ấy. Chào Jack hay chào Pascal. tai của ông không quên giọng nói của họ. Khi ông nhớ chưa ra, điều ấy rất ít xảy đến, vì ông biết gần hết bọn họ. Ông dừng lại.
Có phải anh đó không?
Ông nói khi gọi tên anh ta. Nếu ông lầm, ông giải thích lý do. Ông Wolfram đi thong thả như thế, cho nên phải khá lâu mới đến bàn giấy. Khi Berin muốn đón ông nhưng không thể được, em đang bận dịch những lời chỉ dẫn của chú đoàn trưởng lắp máy cho những thợ đã được tập hợp, thợ mộc, thợ nề, thợ rèn, thợ máy. Em dịch cho từng người những lời mà em nhận được, rõ ràng không lặp lại, dứt khoát. Trong lúc đó, em nhắc lại những câu hỏi, những thắc mắc của nhóm thợ Pháp với chú ấy. Ông Vulfran đã đến gần. Người ta ngừng nói. Ông lấy gậy ra hiệu cho họ cứ tiếp tục như là không có mặt ông ở đó. Trong lúc Berin dâng lời, làm theo mệnh lệnh ấy, ông Vulfran nghiêng về phía ông quản đốc.
Ông có biết không, cô bé này sẽ là một kỹ sư xuất sắc trong tương lai.
Ông nói nhỏ, nhưng Berin cũng đã nghe được. Quả vậy, tính quyết đoán của nó thật lạ.
Và còn nhiều điểm lạ nữa chứ. Tôi nghĩ vậy. Hôm qua dịch tin tức cho tôi nghe. Cô bé còn thông minh hơn Bendy nữa kìa. Vậy mà đó là lần đầu tiên cô bé đọc tin thương mại của một tờ báo đó nha.
Có ai biết bố mẹ cô bé làm gì không?
Có thể Taluen biết đó. Tôi thì mù tịt.
Dù sao hình như cô bé cũng đang ở trong hoàn cảnh đói nghèo quá đáng.
Tôi muốn nói đến y phục của cô bé. Áo vest của cô bé là một thứ đăng ten. Tôi chưa bao giờ thấy một cái váy như của cô bé. Đúng là váy của bọn múa hát rong mặt. Chắc chắn là đôi dép cô bé tự làm lấy. Còn diện mạo của cô bé thì như thế nào hả Benoit? Thông minh, rất thông minh. Có gian dối không?
Không, chẳng có vẻ gì như vậy. Trái lại lương thiện và cương quyết. Đôi mắt như có thể soi thủng một bức tường. Tuy vậy, vẫn dịu dàng và có đôi chút hoài nghi.
Nó ở cái chỗ nào mà đến với chúng ta vậy?
Chẳng phải là ở vùng chúng ta, chắc chắn là như vậy.
Cô bé nói với tôi, mẹ cô bé là người Anh.
Tôi không tìm thấy ở cô bé này một chút gì của những người Anh mà tôi được biết. Khác lắm, khác vô cùng mà lại rất xinh. Bộ quần áo càng tồi tàn, càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô bé. Cô bé phải có một khiếu đồng cảm hay một quyền lực trời cho, nên bọn thợ của chúng ta mới chịu nghe cô bé trong bộ quần áo như vậy.
Benoit không bao giờ bỏ qua một cơ hội nịnh ông chủ, người nắm danh sách ban thưởng, cho nên nói tiếp.
Không nhìn thấy cô bé, ông vẫn đoán được tất cả các điều ấy hay sao?
Giọng nói của nó làm tôi chú ý.
Tuy không nghe hết câu chuyện, Berin cũng đã để lọt tai một đôi tiếng. Những tiếng đó khiến em xúc động mạnh. Em phải cố gắng giữ bình tĩnh. Không phải em cần nghe những điều người ta nói ở sau lưng em. Tuy rất có ích cho em cần phải nghe tốt thợ máy và các thợ khác nói. Ông Wolfram sẽ nghĩ thế nào đây khi em giải thích bằng tiếng Pháp mà có những dụng dại tỏ ra em đã lơ đỉnh. May mắn thay, em đã dịch xong những lời chỉ dẫn. Vừa lúc ấy, ông Wolfram gọi em.
Aurélie!
Lần này em đã trả lời theo cái tên ấy. Trong tương lai nói sẽ là cái tên của em. Cũng như hôm qua, ông Wolfram cho em ngồi gần, đưa cho em một tờ giấy để em dịch. Đây không phải là tờ tin tức, mà là tờ thông đạt về việc buôn bán trao đổi và sự kết hợp, như là tờ thông cáo chính thức về việc buôn bán đây. Nhưng không phải tìm ở chỗ này chỗ nọ, mà em phải dịch từ đầu đến cuối. Cũng như hôm trước, khi em dịch xong, ông lại bảo em đưa ông đi qua mấy cái sân của nhà máy, nhưng lần này là để hỏi chuyện em.
Cháu nói... Mẹ cháu vừa mất, cách đây bao lâu vậy?
5 tuần.
Ở Paris hả?
Ở Paris.
Còn bố cháu?
Bố cháu mất cách đây 6 tháng.
Berin cầm tay ông Wulfran trong tay mình. Ông cảm thấy em xúc động run run. Những kỷ niệm được gợi lên thật là xót xa. Bởi thế không bỏ dở câu chuyện, ông chuyển qua những câu hỏi cần thiết từ những câu em vừa trả lời.
Bố mẹ cháu làm gì?
Mẹ con cháu có một cỗ xe và mẹ con cháu bán hàng.
Ở ngoài ô Paris hả?
Khi ở xứ này, khi ở xứ khác, mẹ con cháu đi xa.
Khi mẹ cháu mất rồi, cháu đã rời khỏi Paris.
Vâng, thưa ông.
Tại sao vậy?
Bởi vì mẹ cháu bắt cháu hứa không ở lại Paris khi bà không còn nữa. Cháu phải đi về phía Bắc, tìm đến gia đình cha cháu.
Vậy thì tại sao cháu đến đây?
Trước khi bà mẹ khốn khổ của cháu qua đời, chúng cháu đã phải bán cỗ xe, con lừa, những gì ít ỏi mà mẹ con cháu có. Số tiền ấy mòn dần vì bệnh tình của mẹ cháu. Ra khỏi nghĩa địa, cháu chỉ còn 5 franc 35 cm. Cháu không có đủ tiền đi xe lửa. Vậy là cháu quyết định đi bộ.
Ông Wulfran có một động tác trong các ngón tay mà Berin không hiểu lý do.
Xin ông miễn lỗi nếu cháu làm phiền ông. Có lẽ cháu nói những điều vô ích.
Cháu không làm phiền bác đâu. Trái lại, bác rất hài lòng được thấy một cô bé dũng cảm. Bác thích những người can đảm, có nghị lực, quyết tâm, những người không ngừng phấn đấu. Bác rất vui khi được gặp những đức tính ấy ở người đàn ông, nhưng lại còn vui hơn nữa khi gặp ở một cô bé ở lứa tuổi cháu mà cũng có những đức tính đó. Vậy thì cháu đã lên đường với 107 xu trong túi
và một con dao, một miếng xà phòng, một cái đê, hai cây kim, chút ít chỉ khâu, một bản đồ chỉ đường. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Cháu biết sử dụng bản đồ.
Thưa ông, phải biết chứ. Khi xe lăn bánh đó đi trên những con đường lớn, đó là tất cả những gì mà cháu đã cứu được trong mớ đồ đạc của cỗ xe của mẹ con cháu.
Ông Wulfran ngắt lời.
Về phía tay trái chúng ta có một cây to, phải không cháu?
Với một cái ghế dài, vâng, thưa ông.
Hãy đến đó, bắt cháu chúng ta ngồi trên ghế ấy, nói chuyện sẽ thoải mái hơn.
Khi hai người ngồi xuống, Berin lại tiếp tục câu chuyện của em. Em không cần phải tóm tắt vì em thấy ông Wulfran chú ý lắng nghe. Khi em kể đến đoạn ra khỏi khu rừng và gặp cơn giông, ông chủ hỏi.
Cháu không nghĩ đến việc ngửa tay xin người ta sao?
Không, thưa ông, không bao giờ.
Vậy thì cháu chờ mong cái gì khi cháu đã thấy cháu không tìm được việc làm?
Không mong chờ gì hết, thưa ông. Cháu hy vọng và cứ đi trong khi cháu còn đủ sức. Và chắc là rồi sẽ có thể tự cứu mình. Đến khi kiệt sức, cháu mới buông xuôi. Bởi vì cháu không còn chút sức lực nào nữa. Nếu trước đó một tiếng cháu ngã xuống, thì chắc là cháu nguy rồi.
Thế rồi, em kể em đã khỏi cơn choáng như thế nào nhờ con lừa liếm trên mặt. Bà bán vẻ rách đã cứu giúp em ra sao. Rồi em lướt nhanh qua cái thời gian em ở với La Roucherie. Em đã kể đến cuộc gặp gỡ với Rosalie.
Berin nói, trong khi trò chuyện, cháu được biết trong các nhà máy của ông, người ta nhận tất cả những ai đến xin việc. Cháu quyết định đến xin ra mắt. Người ta cho cháu vào xưởng suốt.
Khi nào cháu lại lên đường?
Không đợi chờ câu hỏi ấy, nên Berin lúng túng.
Nhưng cháu cũng chưa nghĩ đến chuyện lại ra đi.
Em trả lời sau một phút suy nghĩ.
Thế còn những người bà con của cháu?
Cháu chưa biết được họ. Cháu không hiểu họ có đón tiếp cháu tử tế không, bởi vì họ giận bố cháu. Cháu đến với họ bởi vì cháu chẳng còn ai để nương tựa, nhưng chẳng biết họ có muốn đón cháu không. Ở đây cháu có công ăn việc làm. Cháu nghĩ cháu ở lại đây tốt hơn. Cháu sẽ như thế nào đây nếu người ta, những bà con ấy xua đuổi cháu? Ở đây cháu được đảm bảo khỏi phải chết đói. Cháu rất sợ phải vượt qua những cuộc phiêu lưu mới. Cháu chỉ mạo hiểm khi nào cháu thấy có những thuận lợi về phía cháu.
Những người bà con ấy có bao giờ quan tâm đến cháu không?
Chưa bao giờ.
Vậy thì cháu thận trọng là đúng. Thế nhưng nếu cháu không muốn mạo hiểm đến gõ một cánh cửa vẫn khép kín và để cháu đứng ở ngoài, tại sao cháu lại không viết thư cho những người bà con của cháu, hoặc cho ông xã trưởng hay ông cha xứ ở làng cháu? Có thể những người bà con ấy không có khả năng cưu mang cháu, thì cháu ở đây vậy, nơi mà cuộc sống của cháu được bảo đảm. Nhưng cũng có thể họ sẽ sung sướng mở rộng cánh tay đón cháu, và thế là cháu tìm được ở đó tình thương, sự chăm sóc, một chỗ tựa mà nếu cháu ở đây cháu không có được. Cháu phải biết, đối với một cô gái ở lứa tuổi cháu trơ trọi trên đời thì cuộc sống không những rất khó khăn mà còn buồn tẻ nữa.
Vâng thưa ông, rất buồn. Cháu cũng biết vậy. Ngày nào cháu cũng cảm thấy thế. Cháu cam đoan với ông, nếu cháu tìm được những cánh tay mở rộng, cháu sẽ rất sung sướng nhào vô ngay. Nhưng chỉ sợ những cánh tay ấy cũng khép lại với cháu, như trước kia đối với cha cháu.
Những người bà con của cháu có những bất bình gì nghiêm trọng đối với cha cháu không? Bác muốn nói những bất bình chính đáng sau những sai lầm nghiêm trọng của cha cháu.
Cháu không nghĩ là do cha cháu. Cha cháu rất tốt với mọi người, rất dũng cảm, âu yếm dịu dàng với mẹ con cháu. Cha cháu không lúc nào làm điều xấu. Tuy nhiên những người bà con ấy giận cha cháu và bất hòa với cha cháu. Hình như cũng không phải là không vì những lý do quan trọng.
Đúng vậy, nhưng những bất bình với cha cháu người ta không thể dành cho cháu. Lỗi lầm của cha không rơi xuống đầu con đâu.
Ôi, giá mà được như vậy.
Berin thốt ra những từ ấy bằng một giọng quá xúc động, khiến ông Wulfran phải chú ý.
Cháu thấy đó, từ đáy lòng cháu ước mong họ đón tiếp niềm nở.
Nhưng cái mà cháu lại sợ nhất là bị xua đuổi.
Tại sao cháu lại bị xua đuổi chứ? Ông bà cháu có những người con khác ngoài cha cháu hả?
Thưa ông, không có.
Tại sao họ lại không sung sướng khi cháu đứng vào chỗ người con trai đã mất là con của họ? Cháu đâu có biết sống cô đơn là thế nào.
Thưa ông, điều ấy cháu đã quá hiểu.
Tuổi trẻ cô đơn còn có tương lai ở phía trước, đâu phải cùng một cảnh ngộ, và với tuổi già chỉ biết có cái chết.
Ông Wulfran không nhìn thấy Berin, nhưng về phần em không rời mắt khỏi ông ta. Em cố gắng đọc cho được những tình cảm mà những lời nói của ông đã tiết lộ. Sau khi nghe ông nhắc đến tuổi già cô đơn, Berin quên giữ gìn ý tứ, cứ tìm trên khuôn mặt ông Wulfran cái ý nghĩ trong thâm tâm ông.
Vậy thì...
ông ta nói sau một phút chờ đợi.
Cháu quyết định thế nào?
Xin ông đừng nghĩ là cháu cân nhắc. Cháu không trả lời được, vì cháu xúc động thôi. Ôi, nếu cháu có thể tin rằng người ta sẽ đón một cô cháu gái của người ta, chứ không phải là một con bé xa lạ cần xua đuổi đi.
Cháu chưa hiểu gì về việc đời, cháu bé khốn khổ à. Nên biết rằng tuổi già cũng không thể sống cô đơn, và tuổi trẻ cũng vậy.
Có phải tất cả các cụ già đều nghĩ như vậy không thưa ông?
Dẫu họ không nghĩ như vậy, thì họ cũng cảm thấy vậy.
Ông tin như vậy hả?
Berin run rẩy dán đôi mắt vào ông Wulfran. Ông Wulfran không trả lời thẳng cho Berin, nhưng ông nói khe khẽ như đang thầm nói riêng với mình.
Phải phải, họ cảm thấy như vậy.
Rồi ông đứng lên đột ngột như để xua đuổi những ý nghĩ sẽ làm cho ông đau đớn.
Vào buồng giấy thôi.
Khi nào thì kỹ sư Fabry trở về? Đó là câu hỏi mà Berin lo ngại tự đặt ra. đến ngày đó, chấm dứt việc em làm phiên dịch cho tốp thợ máy. Công việc dịch những tờ tin tức cho ông Berin có được tiếp tục cho đến khi ông Ben đi khỏi bệnh hay không? Đó là một câu hỏi khác còn khiến em lo ngại hơn nữa. Một buổi sáng ngày thứ năm, Berin đến với tốp thợ máy thì gặp ông Fabri ở xưởng đang bận kiểm tra những công việc đã làm. Rất kín đáo, Berin đứng ở một khoảng cách vừa phải và giữ miệng không chen vào những lời giải thích của họ. Nhưng chú đoàn trưởng đã gọi em đến tham dự. Chú nói,
không có cô bé này, chúng tôi chỉ còn biết khoanh tay.
Thế là Fabri nhìn em, nhưng không nói gì với em. Trong lúc đó, về phần em không dám hỏi em phải làm gì, nghĩa là em phải ở lại San Bibo hay trở về Marocua. Trong nỗi băn khoăn ấy, em đã ở lại. Em nghĩ rằng ông Wolfram trước đã cho gọi em đến đây, thì chỉ có ông cho ở lại hay trở về. Ông Wolfram đến xưởng vào giờ quy định. Ông quản đốc đưa ông đến và báo cáo cho ông hay những lời chỉ dẫn của ông kỹ sư và những nhận xét của ông ta. Ông quản đốc nhận thấy ông Wolfram không được hài lòng. Ông ta bất bình nói,
thật là bực mình, cô bé ấy không có ở đây.
Cô bé đã có mặt ở đây mà,
ông quản đốc trả lời và ra hiệu cho Berin lại gần.
Tại sao cháu không trở về Marocua?
Cháu tưởng cháu chỉ rời khỏi nơi đây khi được lệnh của ông.
Cháu nói đúng, cháu phải ở lại đây để nhận công việc do bác sắp đặt khi bác đến.
Ông ta dừng lại để rồi nói tiếp ngay.
Ở Marocua, bác cũng sẽ cần đến cháu. Chiều nay cháu về nha. Sáng mai cháu đến bàn giấy, bác sẽ nói cho cháu hay công việc của cháu.
Khi Berin đã dịch xong những truyền đạt của ông Wolfram cho tốp thợ máy, ông ra đi. Hôm ấy không ai nói gì đến chuyện đọc báo. Nhưng mặc kệ, ngày mai đã coi như được bảo đảm, thì việc gì phải lo nghĩ về một điều bất như ý trong ngày hôm nay. Ở Marocua, bác cũng sẽ cần đến cháu. Đó là câu mà Berin tự nhắc lại trên đường đi San Bibo, trong lúc ngồi bên anh Guillaume. Người ta sẽ dùng em vào việc gì? Trí óc của em bay bổng nhưng chẳng bám vào một cái gì vững chắc. Berin trở về hòn đảo của em và thấy nó gần y như lúc em ra đi. Các đồ cũng vẫn ở vị trí của chúng. Đến mấy con chim cũng tôn trọng, nhưng quả đang chín trên cây liễu, trong lúc em đi vắng. Bữa ăn tối của em lại có thêm một đĩa trái cây mà em không hề nghĩ đến. Em trở về đó sớm hơn mọi hôm từ xưởng về. Em không muốn đi ngủ sớm. Sau bữa cơm tối, trong lúc chờ đợi đêm đến, em đang ngồi ở phía ngoài lều cỏ. Cả buổi chiều, trong đám lau sậy, ở đó, em có thể nhìn rõ hốc đất và hai bờ của nó. Em hiểu dầu em vắng mặt không lâu, thời gian vẫn trôi qua và đem lại những thay đổi đáng lo ngại đối với em. Trong những cánh đồng, sự im lặng long trọng của những buổi chiều hôm không còn nữa. Sự im lặng đã đập mạnh vào em. Những ngày đầu khi em dọn về hòn đảo, lúc ấy ở thung lũng, người ta chỉ nghe trên nước, ở những cây cỏ cao, cũng như dưới chòm lá cây, những cánh chim lướt nhẹ qua, thầm lặng trở về nơi trú trong đêm. Bây giờ thì thung lũng bị xáo động ở xa bởi đủ các tiếng động, tiếng đập của cái phang, tiếng rít của các trục bánh xe, tiếng roi quất, tiếng nói thì thầm. Đó là những gì mà em đã nhận xét khi trở về San Bibo. Trong cánh đồng, người ta đã bắt đầu cắt cỏ những chỗ dọi nắng. Ở đó, cỏ đúng độ cắt. Chẳng mấy chốc, những người thợ cắt cỏ sẽ đến các cánh đồng ở hốc đất của em. Ở đó bị rợp bóng nên cỏ mọc chậm hơn. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Em sẽ phải rời khỏi tổ ấm của em. Em không còn được ở đây nữa. Mùa cắt cỏ hay mùa săn bắn cũng đưa lại kết quả giống nhau thôi. Chỉ còn vài ngày nữa ư? Tuy em đã làm quen với những tấm nệm ấm, những cánh cửa sổ, cánh cửa khép kín, Em vẫn nằm ngủ trên giường dương sĩ của em như chưa bao giờ em xa nó. Mãi đến khi mặt trời mọc, em mới tỉnh giấc. Đến sông cổng, em đã đứng trước con đường vào xưởng. Đáng lẽ đi theo các bạn để vào xưởng suốt, Berin lại đi về phía các phòng làm việc và tự hỏi em cần làm gì hay đợi. Em quyết định chờ đợi. Người ta sẽ tìm thấy em bởi vì em đứng trước cửa. Em phải chờ gần một tiếng. Cuối cùng em thấy Taluen đến. Nghiêm khắc, ông ta hỏi em làm gì ở đây.
Ông Fulfran bảo cháu sáng nay đến gặp ông ở buồng giấy.
Sân không phải là buồng giấy.
Cháu đợi người ta gọi cháu.
Đi lên đi.
Em theo ông ta đến hàng hiên. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế hai chân xoạc ra hai bên như cưỡi ngựa. Ông lấy tay ra hiệu cho Berin đến trước mặt ông ta.
Ở San Bibo, cô làm những việc gì?
Berin nói những công việc mà ông Wolfram đã giao cho em.
Ông Fabry đã nói những điều ngu xuẩn phải không?
Cháu không biết.
Thế nào? Cô không biết à? Thế thì cô không thông minh chút nào.
Đúng vậy, cháu ngu dại lắm.
Cô rất thông minh đó. Cô không trả lời cho tôi, làm việc cô không muốn trả lời đó thôi. Đừng quên cô đang nói chuyện với ai nha. Ở đây tôi là gì?
Ông quản đốc.
Nghĩa là ông chủ. Bởi là ông chủ cho nên cái gì cũng cần phải qua tay tôi. Tôi phải biết tất cả. Những đứa nào không vâng lời tôi đuổi. Đừng quên điều đó.
Thật đúng là con người mà thợ thuyền nói đến trong phòng trọ. Ông chủ nghiêm khắc, tên bạo chúa muốn tỏ uy quyền của mình trong các xưởng máy. Không phải chỉ riêng ở Marocua, mà còn ở San Bibo, ở Ba Cua, ở Fersen. Với ông ta ở khắp nơi, tất cả mọi phương tiện đều tốt để khuếch trương và giữ vững uy quyền của mình ngay bên cạnh ông Wolfram. Không những thế mà còn muốn lấn cả ông Wolfram.
Tôi hỏi cô, ông Fabry đã làm điều gì ngu xuẩn?
Taluen hạ thấp giọng nhắc lại.
Cháu không thể nói với ông điều ấy bởi vì cháu không biết. Nhưng cháu có thể nhắc lại những nhận xét mà ông Wolfram bảo cháu dịch cho mấy chú thợ máy.
Không sót một chữ, Berin nhắc lại những lời nhận xét ấy.
Có phải đó là tất cả không?
Đó là tất cả.
Ông Wolfram có bảo dịch mấy lá thư không?
Thưa ông không ạ. Cháu chỉ dịch những đoạn trong tờ tin tức và dịch cả tờ thông đạt về việc buôn bán, trao đổi và sự kết hợp.
Cô nên biết, nếu cô không nói sự thật, tất cả sự thật, tôi cũng sẽ biết hết rất nhanh thôi. Lúc đó thì xéo đi.
Ông nhấn mạnh tiếng cuối cùng bằng một cử chỉ. Tuy tiếng ấy đã rất rõ trong sự thô bạo của câu nói.
Tại sao cháu lại không nói sự thật chứ?
Đó là tôi đã cho cô một lời cảnh báo trước.
Cháu xin ghi nhớ thưa ông, cháu xin hứa với ông điều đó.
Tốt, bây giờ hãy đến ngồi trên chiếc ghế kia. Nếu ông Wolfram cần đến cô, ông sẽ nhớ là đã dặn cô đến đây.
Berin ngồi trên ghế gần 2 tiếng đồng hồ, không dám cựa quậy, trong lúc Taluen còn ở đó. Em không dám suy nghĩ nữa. Khi ông ta đi khỏi, Berin mới tự nhủ được. Nhưng em vẫn lo lắng. Đáng lẽ em phải tự trấn an. Em chẳng có gì phải sợ cái con người dữ tợn ấy. Em cần phải có một sự tự tin vững chắc. Điều đó không phù hợp với tính cách của em. Điều mà Taluen đòi hỏi ở em đoán được quá rõ. Em sẽ là người do thám của ông ta bên cạnh ông Wolfram. Chỉ đơn giản thôi, bằng cách thuật lại cho ông ta hay nội dung các bức thư mà em sẽ phải dịch. Nếu đó là một diễn cảnh rõ rệt làm cho Berin khiếp sợ, nó cũng có cái hay của nó. Berin có thể tin rằng Taluen biết, hay ít nhất ông ta cũng nghĩ rằng em sẽ có những bức thư để dịch. Nghĩa là ông Wolfram sẽ giữ em ở bên cạnh trong thời gian ông Bendy còn bệnh. Berin lại ngồi cho đến lúc Guillaume đến tìm để đưa em vào buồng giấy. Em gặp ông Wolfram đang ngồi trước một cái bàn lớn đầy các tập hồ sơ. Có những cái chặn giấy được ghi bằng một thứ chữ nổi để bàn tay dễ nhận, vì con mắt không trông thấy. Ở đầu những vật chặn giấy đó có những máy móc bằng điện và điện thoại. Không báo cho ông Wulfran hay, Guillaume đã khép cửa lại. Sau khi Berin vào, sau một giây lát chờ đợi, Berin nghĩ nên báo cho ông Wulfran biết em đã có mặt. Em nói,
cháu là Aurelie đây.
Bác nhận ra bước chân của cháu, lại gần đây cháu và nghe bác nói. Nghe cháu kể về những tai họa của cháu và nghị lực cháu đã tỏ rõ để chống chọi. Bác rất quan tâm đến số phận của cháu. Mặt khác, trong khi phiên dịch với tốp thợ máy và dịch những tài liệu bác giao cho cháu, trong các câu chuyện giữa chúng ta, bác gặp ở cháu một sự thông minh rất vừa ý bác. Từ dạo bệnh tật làm bác mù lòa, bác cần một người nhìn thay cho bác. Người ấy biết nhìn những gì mà bác chỉ cho, cũng như biết giải thích cho bác cái gì đập vào mắt mình. Nhưng khốn khổ, rượu làm cho hắn ngu đần. Bây giờ hắn chỉ có thể làm người đánh xe. Ấy vậy mà còn phải đừng quá khe khắt. Cháu có muốn nhận nhiệm vụ ở bên cạnh bác, ở cái vị trí mà Guillaume đã không biết giữ. Để bắt đầu, cháu sẽ nhận 90 franc một tháng và những món tiền thưởng ngoài nếu bác hài lòng về cháu. Bác hy vọng như vậy.
Nỗi vui mừng khiến Berin nghẹn ngào, không trả lời được.
Sao cháu không nói gì đi?
Cháu đang tìm những lời lẽ để cảm ơn ông, nhưng cháu cảm động quá, bối rối quá, không tìm được. Xin ông đừng nghĩ là...
Bác tin là cháu cảm động. Thật vậy, giọng nói của cháu cho bác hay điều đó. Bác rất hài lòng vì đó là một lời hứa là cháu sẽ làm cái gì có thể làm được để bác được vừa lòng. Bây giờ qua chuyện khác, cháu đã viết thư cho người thân của cháu chưa?
Thưa ông, chưa, cháu không thể viết được vì cháu không có giấy.
Được rồi, cháu sẽ viết được. Cháu sẽ tìm thấy giấy trên bàn làm việc của ông Ben đi. Trong khi chờ đợi ông ta lành bệnh, cháu sẽ lãnh phần việc của ông ấy. Ở bàn giấy ông Ben đi, cháu sẽ tìm thấy tất cả các thứ mà cháu cần khi viết thư. Cháu nhớ báo tin cho họ hay cái địa vị của cháu ở trong nhà máy của bác. Nếu họ có thể cho cháu một chỗ tốt hơn, họ sẽ đón cháu về. Nếu không, họ cứ để cháu ở lại đây.
Chắc chắn là cháu ở lại đây.
Bác cũng nghĩ vậy, và bác tin rằng hiện nay đó là điều tốt hơn cả đối với cháu. Cháu sẽ làm việc với các buồng giấy, giao thiệp với các nhân viên, truyền đạt những chỉ thị của bác đến họ. Mặt khác, cháu phải đi với bác. Cháu không thể giữ những áo quần của người thợ như ông Benoit nói với bác. Đã quá bạc màu rồi.
Những quần áo tê tả thưa ông, nhưng xin ông tin rằng không phải vì cháu lười biếng, cũng chẳng phải cháu thờ ơ.
Cháu đừng chống chế. Dù sao cuối cùng tất cả cái ấy cũng sẽ phải thay đổi. Cháu đến phòng tài vụ, người ta sẽ đưa cho cháu một cái phiếu để cháu có thể nhận được ở cửa hiệu bà là Setzer. Những gì mà cháu cần, áo quần mặt ngoài, quần áo lót, mũ, giày.
Berin lắng nghe như thể không phải là ông già mù lòa có gương mặt nghiêm khắc, mà là một bà tiên xinh đẹp đang nói. Chiếc đũa thần qua múa trên đầu em. Ông Wulfran gọi em trở lại với thực tế.
Cháu được tự do lựa chọn cái gì cháu thích. Đừng quên là cách lựa chọn sẽ xác định tính cách của cháu đó. Cháu hãy lo chuyện đó. Hôm nay bác không cần cháu. Hẹn ngày mai nha.
Khi Berin vào phòng tài vụ, người ta trao cho em sau khi đã ngắm kỹ em từ đầu đến chân. Cái phiếu mà ông Wulfran đã hứa. Em ra khỏi nhà máy, tự hỏi không biết cái bà La Xích Dơ này ở chỗ nào. Em mong ước đó là bà chủ hiệu em đã mua giải. Em đã quen biết bà ta, sẽ đỡ bối rối khi hỏi bà những thứ mà em cần sắm. Câu nói cuối cùng của ông Wulfran, cách lựa chọn sẽ xác định tính cách của cháu. Làm cho câu nói dễ sợ này càng quan trọng. Có lẽ chẳng cần lời cảnh cáo ấy, em cũng không dám buông mình trong cách ăn mặc lố lăng. Nhưng em không biết cái gì mà em cho là vừa phải, thì đối với con mắt của ông Wulfran sẽ như thế nào? Trong thời thơ ấu, em đã được biết những chiếc áo đẹp. Em đã từng mặc những chiếc áo ấy và hãnh diện được đi dênh giang. Thật ra những chiếc áo kiểu ấy vẫn không phù hợp với hiện nay. Nhưng những chiếc áo giản dị nhất là em có thể tìm được có hợp hơn không? Nếu ai đó tối hôm qua nói với em trong lúc em đang khổ sở vì nghèo đói là người ta sẽ cho em quần áo giải dốc, em cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Thật vậy, món quà bất ngờ này làm cho em vui mừng khôn xiết. Thế nhưng nỗi bối rối và lo sợ lại xâm chiếm em. Bà Lasseter ở gần nhà thờ, cửa hiệu của bà hiển nhiên là đẹp nhất, duyên dáng nhất ở Marocco. Một gian trưng bày giải tru băng quần áo, mũ, đồ trang sức, các loại nước hoa, đánh thức những ham muốn, nhen nhóm những khát vọng của các cô gái hay làm đỏm ở địa phương. Bọn họ tiêu hết tiền lương ở đây, cũng như những ông bố ông chồng của họ xài tiền công trong các quán rượu. Cái gian trưng bày ấy càng làm cho Berin thêm rụt rè. Một cô gái ăn mặc rách rưới bước vào cửa hiệu, không được sự săn đón của bà chủ, cũng như mấy cô thợ ngồi làm việc sau quầy hàng. Berin đứng một lúc giữa cửa hiệu, không biết cần nói với ai. Cuối cùng, em quyết định giơ cao chiếc phong bì em đang cầm trong tay. Bà Lasseter hỏi, cái gì vậy em bé? Berin đưa chiếc phong bì ở một góc có in dòng chữ nhà máy Marocco Wulfran Bandavoine. Chưa đọc hết tờ phiếu, nét mặt bà chủ đã tươi lên với nụ cười dễ gây cảm tình nhất. Cô cần gì thưa cô? Bà ta hỏi Berin trong lúc rời quầy hàng để nhấc một chiếc ghế. Berin nói em cần quần áo, giày vớ và một cái mũ. Chúng tôi có tất cả các thứ ấy, loại tốt nhất. Cô muốn chúng tôi bắt đầu bằng chiếc áo dài? Vâng, có phải vậy không? Tôi sẽ giới thiệu với cô các loại vải rồi cô sẽ chọn. Nhưng không phải Berin muốn xem các loại vải, mà em muốn mua một chiếc áo may sẵn. Em có thể mặc ngay chiếc áo, hay ít nhất buổi chiều em có áo, để ngày mai cùng đi với ông Wulfran. À, cô phải đi với ông Wulfran, bà chủ vội nói. Câu chuyện lạ lùng kích thích tính tò mò của bà. Bà tự hỏi không biết ông chủ đầy quyền uy ở Marocco có thể dùng cô gái lang bạc này để làm gì. Nhưng đáng lẽ phải trả lời câu hỏi ấy, Berin tiếp tục giải thích chiếc áo mà em cần phải là màu đen, bởi vì em đang có tang. Vậy là cái áo ấy để đi đám ma?
Không.
Thưa cô, xin cô hiểu cho công dụng mà cô dành cho chiếc áo nói lên cho chúng tôi biết nó cần phải như thế nào. Hình dáng thứ giải, giá tiền.
Hình dáng, giản dị nhất, thứ giải, chắc và nhẹ, giá tiền rẻ nhất.
Tốt, tốt thôi. Bà chủ hiệu trả lời, người ta sẽ chỉ cho cô xem. Viết Duy Nhi, hãy theo cô đây. Giọng nói đã thay đổi, những cử chỉ cũng thay đổi. Rất oai vệ, bà Lasseter trở lại ngồi vào chỗ của bà, bên tủ két. Bà không tự mình phục vụ một cô khách hàng mà bà khinh bỉ vì đã cho bà biết những đòi hỏi như vậy. Đây chắc là con gái một người đầy tớ mà ông Wulfran muốn biếu chiếc áo tang. Nhưng con người đầy tớ ấy là ai? Trong lúc Virginie mang đến quầy một chiếc áo bằng hàng cashmere có trang trí ren và hạt quyền, bà chủ can thiệp. Bà nói, cái này không hợp. Rồi bà chỉ một chiếc váy và một chiếc blue giải hoa đen có chấm nhỏ và nói, chiếc váy hơi dài, chiếc blue hơi rộng, nhưng chúng tôi có thể lên gấu, gấp thêm đôi cái nếp và cô sẽ mặc vừa. Với lại bây giờ chúng tôi không có thứ gì khác. Đó là một lý do để loại trừ mọi lý do. Tuy áo và váy có dài, rộng một chút, Berin cũng cho là rất đẹp. Với lại người ta đã bảo đảm là em sẽ mặc vừa. Sau khi họ sửa lại, thì em phải tin chứ. Việc lựa chọn sơ mi bích tất có dễ dàng hơn vì Berin muốn thứ rẻ nhất. Khi Berin tuyên bố chỉ lấy hai đôi bích tất và hai chiếc sơ mi, Virginie cũng tỏ ra khinh bỉ em như bà chủ. Cô hạ cố giới thiệu với Berin đôi giày và chiếc mũ cũng chỉ là làm phước để hoàn thành bộ cánh cho cô bé ngu ngốc này. Ai có thể nghĩ đến một sự dại dột tương tự, chỉ hai đôi tất, hai chiếc sơ mi thôi. Đã từ lâu, Berin mơ ước có chiếc mùi xoa, nhưng em cũng chỉ dám mua ba chiếc để bỏ túi. Việc mua bán mới này cũng chẳng thay đổi được tình cảm của bà chủ cũng như cô bán hàng.
Cầm như chẳng được tích sự gì, cái con bé này. Bây giờ chúng tôi có phải đem những thứ này đến cho cô không?
Bà Lassiter hỏi.
Cháu xin cảm ơn bà, chiều nay cháu sẽ đến lấy.
Không đến trước 8 giờ và sau 9 giờ đó.
Berin có lý do khi em không muốn người ta mang quần áo đến cho em. Em nào biết đêm nay em ngủ ở đâu, ngủ trong hòn đảo của em. Không thể nghĩ đến điều ấy. Những người không có gì hết, không cần cửa ngõ và ống khóa. Nhưng mặc cho bà chủ hiệu tỏ vẻ khinh bỉ, những gì em vừa mua được vẫn là một gia tài đối với em. Nó cần phải được bảo vệ. Như vậy thì tối hôm sau em phải có một chỗ ở. Rất tự nhiên em nghĩ đến bà ngoại của Rosalie. Ra khỏi cửa hiệu bà Lassiter, em đi về phía nhà mẹ Brangsoyer. Em mong tìm thấy ở đó một gian buồng nhỏ, giá thuê không đắt lắm. Em sắp đến hàng rào thì Rosalie đi ra, dáng điệu vui tươi.
Chị đi hả?
Còn chị rảnh chứ?
Bằng vài từ, họ vội vàng nói cho nhau hiểu. Rosalie đi bikini về một việc khẩn cấp. Em không thể trở về nhà bà ngoại ngay như em muốn để điều đình việc thuê buồng cho bạn. Hôm ấy Berin rảnh, tại sao lại không cùng đi bikini với Rosalie kia chứ? Họ sẽ cùng trở về và cuộc đi chơi sẽ rất thú vị. Hai người rất khẩn trương khi đi. Giải quyết xong công việc, khi trở về cuộc đi chơi thú vị ấy được điểm xuyết nhiều câu chuyện. Những phút thơ thẩn dạo chơi trong một cánh đồng cỏ, nghỉ ngơi dưới bóng mát. Mãi đến chiều, họ mới trở về Marocua. Khi đến hàng rào của bà ngoại, Rosalie mới nhớ đến giờ giấc.
Không biết rồi gì Denobi sẽ nói gì? Mặc kệ đi.
Ừ, mặc kệ, tôi đã giải trí thoải mái. Còn chị?
Cả ngày có người trao đổi, mà đi như vậy, chị vẫn thấy được giải trí thoải mái. Chị hãy nghĩ cuộc dạo chơi này đối với người chẳng có ai là bạn bè như tôi thì sẽ như thế nào?
Đúng thật như vậy.
May thay, vì Denobi đang bận phục vụ khách trọ nên cuộc điều đình được dàn xếp với bà Brangsoyer. Điều ấy cho phép được kết thúc khá nhanh chóng và không vất vả lắm. Mỗi tháng 50 franc cho một căn buồng có một giường nhỏ với một cửa sổ và bàn trang điểm. Đến 8 giờ, Berin ăn một mình ở bàn ăn của em trong phòng ăn công cộng, chiếc khăn ăn để trên đầu gối. 8 giờ rưỡi em đi lấy quần áo. 9 giờ ở trong buồng riêng em khóa cửa đi ngủ. Em hơi xúc động, say sưa, cái đầu choáng váng, nhưng trong lòng chứa chan hy vọng. Bây giờ hãy chờ xem. Sáng hôm sau, Berin thấy ông Wolfram bấm chuông theo những tiếng kêu được đánh số trong cái bảng điện ở phòng ngoài để gọi các trưởng phòng của ông đến dặn dò. Nét mặt ông nghiêm khắc làm Berin kinh ngạc. Khi em bước vào, đôi mắt không nhìn thấy của ông quay về phía em. Em không thể làm cách biểu lộ tình cảm trên cái gương mặt này. Vì em đã quan sát kỹ nên đã hiểu rõ. Hiện tại gương mặt không tỏ vẻ nhân từ, nó tỏ vẻ bất bình và phẫn nộ. Em tự nhủ. Mình có làm điều gì xấu để người ta có thể chê trách chăng? Khi đặt câu hỏi ấy, em chỉ thấy có một câu trả lời. Em mua sắm ở cửa hiệu bà Lassiter có quá mức. Ông Wolfram đánh giá tính cách của em qua việc mua sắm ấy không? Em đã chọn những thứ giản dị kín đáo. Em phải mua gì nữa hay đừng mua gì hết? Berin không có thời giờ để tìm hiểu. Ông Wolfram đã nói với em bằng một giọng nghiêm khắc.
Tại sao cô không nói với tôi sự thật?
Thưa ông, về khoản gì mà cháu không nói sự thật với ông? Xin ông cho cháu biết.
Em sợ hãi hỏi lại.
Về chuyện hạnh kiểm của cô từ ngày đến đây.
Nhưng thưa ông, cháu xin thề cháu đã nói với ông sự thật.
Cô nói với tôi, cô ở nhà bà răng xoa dơ, nhưng cô đã rời hẳn chỗ đó thì cô ở chỗ nào? Tôi cho cô hay, mụ Đê Nô Bi, con bà răng xoa dơ, hôm qua được người ta hỏi có thêm tin tức gì về cô không, đã nói cô chỉ ở một đêm trong phòng trọ. Cô đã biến mất sau đó, chẳng ai biết trong thời gian sau cô đã làm gì.
Berin đã hồi hộp nghe đoạn mở đầu của cuộc thẩm vấn, nhưng dần dần em thấy vững lòng hơn.
Có một người biết rõ công việc của cháu làm sau khi đề phòng trọ của bà răng xoa dơ.
Ai?
Rosalie, cháu bà ta có thể xác nhận những gì cháu sắp kể nếu ông thấy những gì cháu làm từ ngày hôm ấy xứng đáng để được ông biết đến.
Cái vị trí mà tôi dành cho cô bên cạnh tôi đòi hỏi tôi phải biết rõ cô.
Vậy thì thưa ông, cháu sẽ xin kể cho ông nghe. Khi ông biết rồi ông cho gọi Rosalie đến hỏi riêng chị ấy thôi. Trước khi chị ấy gặp cháu, rồi ông sẽ có bằng chứng là cháu không hề lừa dối ông.
Ừ, chuyện đó có thể làm như vậy.
Ông Wolfram nói giọng dịu lại.
Bây giờ cháu hãy kể đi.
Berin tường thuật lại câu chuyện, nhấn mạnh đến sự hãi hùng của em vào cái đêm em nằm ngủ trong phòng trọ. Sự chán ngán, những nỗi khó chịu buồn nôn, ngột ngạt của em.
Cháu không chịu nổi cái mà mọi người chịu đựng được sao?
Có lẽ những người khác không sống ở giữa trời như cháu. Cháu xin cam đoan với ông là cháu không khó tính. Sự nghèo khổ đã dạy cho cháu biết chịu đựng, nhưng mà bị nhốt ở trong cái buồng ấy thì cháu sẽ chết mất, và cháu không nghĩ rằng cố gắng để tránh khỏi chết lại là một sự hèn nhát.
Phòng trọ của răng xoa dơ bẩn thỉu đến vậy à?
Ôi thưa ông, giá ông thấy thì ông sẽ không cho những cô thợ của ông sống ở đó.
Hãy kể tiếp đi.
Berin kể đến đoạn tìm thấy hòn đảo và ý định ở lại trong lều cỏ.
Cháu không sợ à?
Cháu đã quen với những cảnh hải hùng rồi.
Cháu nói cái hốc đất cuối cùng ở trên con đường đi San Bibo phía bên trái có phải không?
Vâng thưa ông, chính nó.
Cái lều cỏ đó là của bác. Mấy đứa cháu bác sử dụng nó. Cháu ngủ ở đó à?
Không phải, cháu chỉ ngủ mà còn làm lụng ăn uống, đãi cơm Rosalie ở đó nữa. Chị ấy sẽ kể cho ông nghe. Cháu chỉ rời lều cỏ để đi San Bibo khi ông bảo cháu ở lại để giúp mấy chú thợ máy, và tối hôm qua để ngủ ở nhà mẹ răng xoa dưa. Bây giờ cháu có thể mướn một phòng riêng cho cháu.
Cháu giàu hay sao mà có thể dọn bữa trưa mời bạn?
Nếu cháu dám kể cho ông nghe.
Cháu phải nói hết với bác.
Ông có cho phép cháu làm mất thời giờ của ông vì những câu chuyện của trẻ con không?
Thời gian đối với bác không ngắn lắm. Từ dạo bác không thể dùng nó như bác muốn. Thật là dài, dài lắm và trống rỗng.
Berin nhìn thấy một đám mây lướt qua gương mặt ông Wolfram. Điều ấy cho thấy nỗi buồn phiền của một cuộc đời mà người ta ngỡ là hạnh phúc mà khối người ghen tị. Với cách ông phát âm cái từ trống rỗng, em thấy tim em quặn lại. Em cũng vậy, từ dạo bố mẹ em mất, em sống một mình nên đã hiểu ngày giờ dài và trống rỗng như thế nào. Không có gì trong những ngày ấy ngoài những nỗi phiền muộn, mệt nhọc và đói khổ của hiện tại. Không có một ai để chia sẻ, nâng đỡ hay làm cho em vui. Ông Wolfram chưa hề biết nỗi mệt nhọc, thiếu thốn, đói nghèo. Nhưng có phải ở trên đời này chỉ có những cái đó thôi, hay còn có những nỗi đau khổ khác? Chắc những cái đó đã được bộc lộ ra với cái từ như vậy, với cái ngữ điệu của chúng. Cái đầu nghiêng nghiêng, đôi môi, đôi má sệ xuống. Cái gương mặt này dài ra cũng có lẽ bởi những kỷ niệm đau buồn. Nếu em cố gắng làm cho ông Wolfram khuây khỏa được, đối với em có lẽ chuyện ấy quá táo bạo, vì em được biết ông ta rất ít. Nhưng tại sao em không mạo hiểm một chút bởi vì chính ông ta bảo em nói kia mà. Em muốn cái khuôn mặt ảm đạm này vui lên. Em muốn làm cho ông mỉm cười. Em có thể theo dõi ông. Em sẽ thấy rõ em đã làm cho ông vui hay đã làm phiền ông. Ngay tức khắc, bằng một giọng vui vẻ linh hoạt, em bắt đầu.
Có gì lạ hơn nữa, bữa ăn trưa của chúng cháu là cái cách mà cháu đã tự túc những dụng cụ nhà bếp để nấu nướng. Cháu không phải chi tiêu gì hết. Cháu không có khả năng. Cháu tập hợp những món ăn của cái thực đơn cháu kê bằng cách nào. Đó là điều cháu sẽ kể cho ông nghe. Cháu bắt đầu bằng đoạn mở đầu để giải thích cháu đã sống như thế nào trong liều cỏ từ hôm cháu dọn đến.
Trong lúc Berin tường thuật chuyện của mình, mắt em không rời khỏi ông Wulfran. Em sẵn sàng dừng lại nếu thấy có dấu hiệu buồn bực. Chắc chắn cái đó không lọt qua đôi mắt em được. Nhưng em thấy không phải là nỗi buồn bực, mà trái lại đó là sự tò mò, sự quan tâm.
Cháu đã làm thế hả?
Ông Wulfran ngắt lời em nhiều lần. Thế rồi ông hỏi em để em nói rõ thêm những đoạn mà em rút ngắn vì sợ làm ông mệt. Ông đặt cho em nhiều câu hỏi, chứng tỏ ông muốn biết chính xác không phải chỉ việc làm của em mà những phương tiện em đã dùng thay thế những cái mà em không có.
Cháu đã làm như vậy à?
Khi Berin kết thúc câu chuyện, ông Wulfran đặt bàn tay lên mái tóc em.
Ông nói, cháu là một cô bé nghèo. Bác rất vui mừng khi thấy người ta có thể giúp cháu nên người mà không uổng công. Bây giờ, cháu hãy vào phòng giấy của cháu. Cháu dùng thời gian làm việc gì tùy cháu. Đến 3 giờ, chúng ta sẽ cùng đi.